Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô, nghĩa là đá." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ sáu đầu tháng, thứ sáu đầu năm dương lịch, ngày 4 tháng Giêng năm 2019. Mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, tại giáo điểm Tin Mừng, anh chị em được mời gọi nhìn lên trái tim bị đâm thâu. Trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. 3 giờ chiều ngày thứ sáu trên đồi Canvê, và từ đó những ơn phúc từ trái tim Chúa, từ lòng thương xót Chúa tuôn trào, mà Chúa nói rằng mỗi 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, giờ của ơn phúc mà con kêu cầu lòng thương xót của ta, lòng thương xót của ta ban ơn xuống cho con tùy theo lòng tín thác của con. Con càng tín thác bao nhiêu, ơn phúc càng tuôn trào bấy nhiêu. Mỗi ngày thứ sáu, anh chị em đến đây để đứng dưới chân thập giá, để được mời gọi như là Chúa nói: "Đến mà xem." Như lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi mỗi ngày thứ sáu đứng dưới chân thập giá: "Đến mà xem." Đến mà xem. Xem cái gì? Thưa anh chị em, chúng ta đến, chúng ta xem và chúng ta ở lại. Các môn đệ được Chúa mời gọi, họ cũng đi theo Chúa, và họ đã đến, họ đã xem và họ đã ở lại, và họ đã tin. Rồi họ đi giới thiệu cho những người khác. Đấy, công việc của anh chị em đến đây là như vậy. Thứ nhất là chúng tôi đến, rồi chúng tôi xem, rồi chúng tôi ở lại, rồi chúng tôi tin, và chúng tôi đi về, chúng tôi loan truyền. Bằng đó công việc, chứ không phải đến ăn nhậu, hút thuốc, cà phê cà pháo, rồi ngồi tám với nhau, rồi ra về là mỗi người là ké vô cửa hàng ăn hết cái này, ăn đến cái kia. Như vậy chúng ta có thấy được Chúa Giêsu không? Chúng ta có lãnh nhận được ơn Chúa Giêsu không? Chúng ta có dìm mình được vào đại dương lòng thương xót Chúa không? Trả lời: có hay không? Có hay không? Có hay không? Không. Nếu anh chị em đến đây chỉ để cưỡi ngựa xem hoa, nếu anh chị em đến đây chỉ la cả quán xá, ăn uống bừa bãi, rồi đến đây mua sắm phí phạm. Nếu anh chị em đến đây ngồi mà tám với nhau, nếu anh chị em đến đây đặc biệt là tới giờ nghe lời của Chúa, tới giờ giảng lại rủ nhau đi vào trong quán, lại rủ nhau ra ngoài sân ngồi nói chuyện với nhau. Sáng ngày tôi gặp một em ấy ở ngoài miền Bắc vào, nói thưa cha, con thấy ở đây ít nhất là cũng đỡ là giờ nghe lời Chúa, người ta đến người ta nghe lời Chúa, nhưng mà cũng có cái nhiều nơi con thấy là tới giờ mà nghe lời Chúa thì mấy ông có trách nhiệm, mấy ông trong hội đồng, mấy ông mà quán hay là mấy người trật tự thì lại rủ nhau vào trong quán hay là kéo nhau vào trong văn phòng ngồi hút thuốc lào, ngồi uống trà, ngồi tán phét với nhau. Coi như việc nghe lời Chúa là việc của người dân, còn việc của các ông trùm, mấy ông hội đồng mục vụ, các bảo quản là ngồi tán phét. Có được hay không? Có được hay không? Trả lời to lên, có được hay không? Không. Thưa anh chị em, chúng ta đã đến thì chúng ta phải xem và chúng ta phải ở lại với Chúa, mà nghe lời của Chúa rồi mới lời của Chúa mới thấm vào trong chúng ta, để chúng ta tin. Tin rồi thì ơn Chúa mới đổ trào xuống trên chúng ta. Nếu mà không đến, không xem, không thấy, không nghe thì làm sao mà tin, làm sao mà tín thác? Mà không tín thác thì làm sao mà có ơn của Chúa? Cho nên em nhớ kỹ như vậy nha. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là Gioan là người đã giới thiệu môn đệ mình cho người khác. Người khác đó là ai? Trỏ lên, người khác đó là ai? Trỏ lên, người khác đó là Chúa Giêsu. Cái quạt có hình Chúa Giêsu đó, giơ lên. Gioan giới thiệu hai môn đệ mình cho người khác. Người khác đó là ai? Người khác đó là ai? Và chúng ta đến đây, đến xem, ở lại, tin, rồi chúng ta ra về cũng phải giới thiệu cho người khác về, giới thiệu cho người khác về lòng thương xót của đấy. Anh xem, mỗi người chúng ta phải thực hiện cái điều đó, nhìn nhận cái khả năng của người khác. Đó là một điều mà ít ai trong chúng ta muốn lắm. Ai cũng cho mình là nhất. Việt Nam chúng ta thường nói mỗi người có một ông quan ở trong bụng của mình. Ai cũng muốn mình hơn người khác, muốn mình nổi hơn người khác, muốn mình trội hơn người khác. Ít có ai chịu lép vế, ít có ai chịu thua người khác. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Tự cao, tự đại, ưa chỉ tay năm ngón, đó là thói thường của con người. Vì thế mà kiêu ngạo có mấy tội đầu? Mấy tội đầu? Bảy mối tội đầu, mà tội đầu tiên là cái gì? Là tội gì? Tội kiêu ngạo. Kiêu ngạo là tội đứng đầu trong bảy mối tội đầu. Có lẽ người ta thấy tội kiêu ngạo là đầu dây mối nhợ sinh ra biết bao nhiêu những tội lỗi khác. Tự đưa mình lên cao, không xem ai ra gì. Và theo như câu nói dân gian của người Việt Nam, đó là coi trời bằng vung, hoặc là coi trời bằng ngọn rau má. Coi trời bằng ngọn rau má là như vậy. Tâm trạng đó làm cho con người khó mà chấp nhận nhau về khả năng, về tài khéo, mà luôn luôn muốn mình phải hơn người khác, mặc dù thực tế mình có hơn gì được người ta đâu, thưa anh chị em. Bài tin mừng ngày hôm nay nói về việc Thánh Gioan Tẩy Giả. Gioan thấy Đức Giêsu tiến về mình và ông đang đứng với hai môn đệ của mình, thì Gioan cũng có những môn đệ tìm theo mình, học hỏi và muốn tôn mình làm thầy, ít ra là phải hai hoặc ba người. Vì chúng ta nghe tin mừng ngày hôm nay nói Gioan đang đứng và nói chuyện với hai trong nhóm môn đệ của ông, chứng tỏ là Gioan cũng có nhiều môn đệ khác nữa ngoài hai cái người đó. Và tâm trạng chung của chúng ta là một khi có nhiều môn đệ đi theo thì có muốn môn đệ mình bỏ mình và đi theo người khác không?
Có
hay không?
Không.
Chỉ muốn người môn đệ ấy đi theo mình mà thôi. Có muốn người giáo dân bỏ mình mà đi với nhà thờ khác không? Có muốn các tu sĩ của mình bỏ dòng mình mà đi dòng khác không? Có muốn anh em mình bỏ cộng đoàn mình mà đi cộng đoàn khác không?
Không.
Cái tâm lý tự nhiên là như vậy. Và lý do đó có thể là vì mình kém tài giỏi, kém đạo đức hơn người kia, cho nên mình tức, mình thấy người ta tài hơn mình, người ta đạo đức hơn mình, người ta cuốn hút người khác đến hơn mình, cho nên mình ghen, mình tức, rồi làm cho mình mất sĩ diện đi, làm cho mình trọng tự ái đi, làm cho mình bị quê đi. Vì mình cũng làm sao người ta không đến, vì mình cũng nói sao người ta không nghe, vì mình cũng kêu gọi sao người ta không đến, vân vân. Ấy thế mà chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay, Gioan không làm như vậy. Gioan không muốn kéo người khác tất cả về phía mình, nhưng Gioan làm công việc gì? Là chỉ cho người khác, chỉ cho môn đệ mình về phía Đức Giêsu và nói: đây là Chiên Thiên Chúa. Anh chị em giơ cao cây quạt lên, có hình Chúa Giêsu đó. Đây là
Chiên Thiên Chúa.
Gioan không kéo môn đệ về cho mình, nhưng giới thiệu môn đệ cho Đức Giêsu và nói: đây là mỗi người chúng ta cũng vậy, không kéo người khác về cho mình, nhưng chúng ta cũng phải giới thiệu người khác đến với Chúa và nói với họ: đây là Đức Giêsu đấng giàu lòng, đây là đấng giàu lòng. Đấy, công việc của chúng ta là như vậy. Anh chị em đến với tôi cũng thế thôi. Tôi chỉ làm cái công việc mà Gioan đã làm. Là anh chị em đến đây thì tôi chỉ là người dẫn đường, là người chỉ đường, là người đầy tớ. Mà anh chị em đến đây, xin quý ông bà anh chị em hãy đến với Đức Giêsu đấng giàu lòng, chứ đừng có dừng lại ở phía tôi, chứ đừng có tìm gặp tôi làm cái gì. Tôi cũng chỉ là một con người bất tài vô dụng, tôi cũng chỉ là con người mà bị bao nhiêu người kết án, bị bao nhiêu người ghét bỏ, bị bao nhiêu người xỉ vả, bị bao nhiêu người muốn loại trừ. Tôi có là cái gì đâu, chẳng là cái gì cả. Và biết bao nhiêu những điều xấu xa tệ hại nhất là đổ lên đầu của tôi, và tôi thấy mình chịu vậy cũng đáng tội rồi. Chỉ mong rằng qua đó mà anh em đến với được với Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Có hai vị linh mục ngày hôm kia, một vị thì từ bên Úc, một vị thì từ miền Bắc đến gặp tôi. Cha bên Úc thì ngài bị thương chống cái nạn, và ngài nói là: con là người nhân chứng của lòng thương xót Chúa, con đã được Chúa cứu chữa. Nếu Chúa không cứu chữa con thì bây giờ con nằm liệt rồi. Mặc dù bây giờ con đi con phải chống nạn, nhưng mà nếu không có ơn Chúa thì con đã bị liệt rồi. Con về đây để tạ ơn Chúa, dẫn thêm cô em gái, xin cho đặt tay cầu nguyện cho em của con đang có nguy cơ là phải mổ cột sống, mà mổ vậy thì nguy hiểm lắm. Và ngài nói rằng là ở bên Úc con đã nghe, và những lần trước tụi con mong cha đến với cộng đoàn chúng con chờ hoài mà cha không đến được. Nhưng mà hôm nay con về đây thì con thấy rằng là bây giờ con muốn mời cha đi, cha cũng không đi được. Lúc mà đi được thì không được đi, lúc mà được đi thì không đi được. Đời nó éo le như vậy. Ngài bảo về như thế này con thấy như vậy thì thua rồi, không cách chi mà mời cha qua Úc được nữa. Mặc dù bây giờ thì được đi mà không đi được, ngày xưa đi được mà lại không được đi. Đó, đường lối của Chúa là như vậy. Và ngài bảo vậy thì con ra con giúp cha. Bảo vậy cha ra cha ngồi giải tội cho con được không? Bảo sẵn sàng chống cái nạn ra ngồi tòa giải tội. Cái hình ảnh đó đẹp, hình đó đẹp lắm thưa anh chị em. Đấy, linh mục với nhau, đến với nhau, chia sẻ gánh nặng với nhau, con chiên là con chiên của Chúa, có gì là con chiên của mình mà lo giữ rằng đây là con chiên của tôi thì là con chiên của cha. Làm gì mà có chiên nào của tôi, chiên nào của cha? Chiên là chiên của Chúa. Mình chỉ là người đầy tớ mà Chúa bảo đi phục vụ cho con chiên của Chúa, chứ không phải mà đi chiếm hữu, không phải đi chiếm giữ, không phải đi chiếm đất giành dân. Không có cái màn chiếm đất giành dân ở trong giáo hội. Rồi người thứ hai, lại một linh mục miền Bắc bảo: con đến đây để con xin cha tiếp lửa cho con. Con cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng gần 10 năm nay rồi, mà cũng chầy chật lắm, nản lắm, bị chống đối, bị ruồng rẫy, bị cấm cách đủ thứ hết. Mình lập lên rồi người khác đến là cấm luôn. Làm người giáo dân họ nản chí, tại sao cha này cho, cha này cấm. Tôi nói: thưa cha, nếu cha muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì điều đầu tiên là cha nhớ câu mà Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: sỉ nhục, đau khổ là phần số của tôi, còn vinh quang là của Chúa. Bây giờ cha muốn đến đây, con tiếp cho cha ngọn lửa đó, ngọn lửa của đau khổ, ngọn lửa của sỉ nhục. Cha đến cha thấy, bảo tôi con đến để con thấy cha quá sức vất vả. Bên Chúa con nó còn ít, mà bên đây ngày nào nó cũng như vậy. Bảo vâng, ngày nào nó cũng như vậy, mà Chúa Nhật nó còn gấp mấy như vậy này. Mà cứ từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối cha chịu nổi không? Và ăn thì không có giờ ăn, ngủ không có giờ ngủ, cha chịu nổi không? Mà làm thì nhiều, mà bị người ta chửi, người ta chê trách rất nhiều, cha chịu nổi không? Nếu cha chịu nổi thì cha đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà ngọn lửa cho con tiếp cho cha là ngọn lửa đau khổ, ngọn lửa của sỉ nhục, ngọn lửa của biết bao đau thương, ngọn lửa của dập vùi. Mà cha đang chịu như vậy thì cha nhớ rằng cha đang đi đúng đường. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: nếu con đi loan truyền lòng thương xót của ta mà con gặp đau khổ, gặp thử thách, gặp chống đối thì con biết rằng con đang đi đúng đường. Còn nếu mà con gặp những vinh quang, con được người ta tung hô ca ngợi, coi chừng đó là mưu trước của ma quỷ đấy. Cho nên tất cả vinh quang phải là của Chúa. Cha dành vinh quang cho Chúa, còn cha cứ chịu sỉ nhục thì đó là cha đi đúng đường. Mà ngọn lửa con tiếp cho cha đó là ngọn lửa đó. Ngài bảo: như vậy hả? Bảo vâng, nó là như thế, nó là như vậy đấy cha. Cho nên cha đừng có lo, đừng có buồn. Con ngày xưa cũng buồn, cũng lo, cũng chán lắm, nhưng mà đọc tin mừng ngày hôm nay thấy rõ ràng là Gioan Tẩy Giả không giữ môn đệ lại cho mình, nhưng mà giới thiệu đến cho Chúa Giêsu để họ được gặp gỡ Chúa, để họ được ở lại với Chúa, để họ được đi về loan truyền lòng thương xót của Chúa. Nhiệm vụ của Gioan thế là xong, nhiệm vụ của Gioan thế là được rồi, chứ không phải là lo giữ dân cho mình, không phải là lo gây thanh thế cho mình, không phải là lo gây ảnh hưởng của mình trên người khác, không phải là lo chiếm đất giành dân làm gì hết. Thưa anh chị em, nếu làm được như vậy thì chúng ta thấy là mình đang đi đúng đường. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại ngược đi theo Chúa mà đi làm ngược lại. Theo Chúa, tuân giữ luật Chúa, đôi lúc người mình cũng muốn người khác nhìn vào khen mình, có không? Người khác nhìn vào tung hô mình, có không? Cho rằng mình là đoàn hoàng, là tốt lành, là đạo đức, và mình hãnh diện vì điều đó, có không? Và như thế là chúng ta che mất hình ảnh của Thiên Chúa, và người khác tìm đến chúng ta chứ không tìm đến với Thiên Chúa. Và mọi lời khen ngợi, mọi lời ca ngợi thay vì dành cho Thiên Chúa thì mình lại dành hết về cho phía mình. Bài học của Gioan hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Cho nên hai môn đệ theo Gioan, nhưng mà Gioan giới thiệu cho họ đến với Chúa Giêsu, và khi gặp được Chúa Giêsu rồi thì họ nói rằng: chúng tôi đã gặp được đấng Messiah, nghĩa là đấng Kitô. Rồi họ đi dẫn người khác đến với Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta khi biết được Thiên Chúa, biết được ơn cứu rỗi của Chúa, ta có dám can đảm mạnh dạn giới thiệu Chúa cho người khác không? Có thì giơ lên. Mình biết được lòng thương xót của Chúa, có dám mạnh dạn giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác không? Mình biết được lòng thương xót của Chúa rồi, mình có dám từ bỏ hết mọi sự để mà đi theo Chúa không? Mình biết được lòng thương xót Chúa, mình có dám chạy đến với Chúa như là hai môn đệ ngày hôm nay được Chúa mời gọi đến mà xem hay không? Mình biết được lòng thương xót của Chúa rồi, mình có tin vào lòng thương xót của Chúa không? Mình tin vào lòng thương xót Chúa, mình nhận được ơn lòng thương xót Chúa, mình có dám lên làm chứng không? Mình làm chứng xong rồi, mình được thấy nhân chứng rồi, mình có đi về và loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác không? Nếu mà làm được như vậy, Chúa nói các con là người có phúc, là người có phúc, và chắc chắn phần thưởng đó là gì? Là ơn chết lành, đó là sự ra đi trong bình an. Và hôm nay chúng ta thấy được là có nhiều anh chị em đã nghe người khác giới thiệu về lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng, có không? Rồi mình nghe người khác giới thiệu, rồi mình đến, có không? Mình đến rồi mình xem, có không? Mình xem rồi mình ở lại, có không? Mình ở lại rồi mình được ơn của Chúa, có không? Ở lại được ơn của Chúa xong mình đi về, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có không? Mình được ơn của Chúa xong mình amen, tắt đèn đi ngủ, có không? Có nữa. Được ơn của Chúa rồi thì phải đi về mà loan truyền lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là được ơn của Chúa rồi amen, tắt đèn đi. Đây, bé lên đây con, không có tắt đèn đi ngủ được. Bé nào nãy khóc nhất lên đây con, lên đây trước để cho nó khỏi khóc. Lên đây con. Đây, chúng ta hãy đến mà xem. Xem, thấy và tin. Đây là những nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Luyến.
Con nói to lên, giọng to lên, to lên.
Con là Maria Nguyễn Thị Luyến. Con ở giáo xứ Việt Mông, giáo họ Việt Mông, giáo xứ Sơn Lộc, giáo phận Hưng Hóa ở ngoài Hà Nội ạ.
Ở bên giáo phận Hưng Hóa, rồi ở xứ Việt Mông à? Tên lại là Việt Mông.
Dạ, dạ vâng.
Rồi xứ Việt Mông ở giáo phận Hưng Hóa, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, là con thì con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chỉ xin kể tóm tắt ba ơn gần nhất. Đấy là ơn đầu tiên là ơn của con là khi con mang bầu con của con á, thì hai vợ chồng hôm đó thì hai vợ chồng con có cãi nhau và chồng con có lỡ tay đẩy con thì con bị đau bụng, con đi khám và bác sĩ nói là có dấu hiệu sảy thai. Sau đó thì con nhờ một chị mà quen biết giới thiệu đến cha và con cũng xin chị cho con đi cùng. Thì con lên đây thì cha đặt tay vào bụng cho con và sau đó về thì con đi khám thì bác sĩ bảo là thai khỏe mạnh bình thường. Rồi tới khi tới ngày con sinh cháu thì bác sĩ trưởng khoa sản cương quyết bắt con phải mổ, kêu là không đẻ được vì mẹ quá nhỏ mà con thì to. Nhưng mà con tín thác vào Chúa, con nói với mẹ của con là mẹ cứ ký vào giấy xác nhận cho con là cho con đẻ thường, con không mổ đâu. Rồi bác sĩ trưởng khoa nói nhất quyết là không cho con mổ, nhưng cuối cùng là bác sĩ cũng cho con đẻ thường. Và con đã sanh cháu được bình an và cháu khỏe mạnh ngoan ngoãn từ lúc sinh tới bây giờ ạ.
Lúc con sinh thì được mấy ký?
Dạ, lúc con sinh cháu là cháu được 3 ký 6 ạ.
Còn con là mấy ký?
Cả mẹ cả con là được 42 ký ạ.
Cả mẹ cả con được 42 ký. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái kinh nghiệm anh chị em mình rút ra. Vợ chồng thì ở chung với nhau cũng có lúc mà gì đó, cơm không lành canh không ngọt. Dù là cơm không lành canh không ngọt, nhưng mà đừng có thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhất là mấy ông chồng. Nhiều khi giận mình mất khôn, lúc đó mình mạnh tay quá, mà vợ mình đang mang thai như vậy, mình làm mạnh tay quá, nhất là người ta bảo không nên, không được đánh người phụ nữ dù bằng một cành hoa. Dù bằng một cành hoa ở đây mà tôi lấy tôi đánh thì cũng không được đánh người phụ nữ bằng một cành hoa, huống chi là đánh bằng búa tạ. Mà có những ông đánh vợ mình khủng khiếp quá, đánh bằng búa tạ, đánh bóp cổ vợ mình đủ thứ, mà nhất là vợ mình đang có thai nữa, thì chúng ta thấy làm cái công việc đó là công việc mà ta đã để cho cái sự giận nó, lý trí nó đánh mất cái lý trí của mình rồi. Cũng tạ ơn Chúa là Chúa vẫn thương và Chúa cứu cả mẹ lẫn con, là người mẹ vẫn sinh được đứa con mà lại sinh thường chứ không phải sinh mổ. Mặc dù bác sĩ quyết định là phải mổ vì mẹ quá bé mà thai thì quá to, cả hai mẹ con cộng lại được chẵn 42 kg. Và bây giờ thì chị ấy đã được sinh đứa con khỏe mạnh đang ở trước mặt chúng ta đây. Hallelujah! Mặc dù đứa bé đó có nguy cơ là bị sẩy thai vì bị tai nạn nghề nghiệp của hai vợ chồng như thế đó. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, là ơn thứ hai đó là ơn chồng con được ăn năn hối lỗi. Là từ ngày con về quê con sanh cháu thì chồng con ở trong này một mình. Và từ đó tới giờ thì chồng con chơi bời rất nhiều tật xấu cha. Nô đề, cờ bạc, gái gú, nói chung cái gì cũng có. Thì sau thì con đau khổ quá, gia đình con cứ khuyên, rồi bạn bè khuyên con bỏ chồng, mà con đau khổ quá con không biết làm sao, thì con nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho con. Và con đến đây con viết thư khấn xin cha cầu nguyện, con nào giờ thương xót tất cả. Rồi bây giờ đến có một hôm thì chồng con đi nhậu về, rồi không phải say xỉn nhưng mà tự dưng cứ thế đánh, cứ thế đạp, rồi cứ thế đạp vào ngực con, đạp vào lưng con, rồi chồng con bóp cổ con. Chồng con bảo là mày chết chưa, nếu như mà mày chưa chết thì để tao bóp cổ cho mày chết. Thì con không lúc đó con không biết làm sao, con cảm thấy là con đau khổ quá và con chỉ biết là kêu xin lên Chúa. Con không xin chồng con tha thứ hay là con không xin gì cả, con chỉ xin lên Chúa. Con nhắm mắt xuôi tay và con thầm thĩ con xin lên Chúa. Con bảo là Chúa ơi, nếu như Chúa con để cho con sống với chồng con mà con phải chịu đựng đau khổ như thế này thì xin Chúa hãy cất con về với Chúa. Nhưng mà khi Chúa cất con về với Chúa thì xin Chúa hãy tha thứ cho những việc chồng con đang làm, vì chồng con không biết việc chồng con làm là sai trái. Và xin Chúa gìn giữ chở che cho hai đứa con thơ dại của con khi chúng không còn có mẹ nữa. Thì con vừa mới nói như vậy xong thì chồng con tự dưng buông tay ra, không có bóp cổ con nữa. Con còn chưa hồi lại được tư tưởng và chưa kịp thở nữa thì con quay sang thấy chồng con nằm ra ngủ gáy o o ra rồi. Và từ hôm đó tới giờ thì chồng con không có còn la mắng đánh đập này kia gì con nữa. Và chồng con cũng không có đi chơi gái gú nô đề thì cũng giảm bớt được rất nhiều, nói chung là cũng được 50-60%.
Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là ơn lớn nhất của con, của chính bản thân con, là từ ngày con lấy chồng thì con đã từ bỏ Chúa, con đi theo chồng con và con bỏ Chúa.
Bao nhiêu năm?
Hơn 5 năm rồi ạ. Và qua những biến cố của gia đình con, của con nghĩ là Chúa đang thử thách con, cho nên là nhờ một chị quen biết thì con đã biết đến lòng thương xót của Chúa và con cảm nhận được những cái gì mà Chúa mang lại cho con. Quyền năng của Chúa là vô hạn, cho nên là con tin tưởng vào Chúa và con quyết định quay trở về với Chúa.
Là được mấy đứa con?
Dạ con được hai cháu ạ.
Đứa thứ
nhất là cháu tên là Dương Bảo Yến ạ.
Mấy tuổi?
Cháu được gần 4 tuổi. Và đứa thứ hai là Dương Bảo Long, cháu được hơn 10 tháng ạ.
Nó cũng tên là Long.
Dạ vâng ạ.
Bây giờ cứ rủ nhau đặt tên Long hết với nhau thế này. Thưa anh chị em, chúng ta thấy nghe câu chuyện mà mình cười và cười ra nước mắt. Và chúng ta thấy rằng quyền năng của Chúa lạ lùng thật. Và có lẽ là cái lời cầu nguyện của chị là lời cầu nguyện trên cây thập giá. Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu nói rằng lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Một người mà má ấp môi kề, một người chung chăn chung gối, một người mà có với mình đến hai đứa con rồi, mà đánh đập mình như thế mà chị ấy vẫn không một lời oán trách, mà chỉ cầu nguyện là xin Chúa tha cho chồng con, vì anh ấy không biết việc anh ấy làm, và xin cho anh ấy biết được ơn hoán cải quay về với Chúa. Và chúng ta thấy ngay tức khắc, ta thấy cái lời cầu nguyện ấy nó có giá trị ngay tức khắc. Khi mà nếu mà anh ấy bóp cổ thêm chắc một phút nữa thì chắc chị phải chết thôi vì nghẹt thở. Vậy mà tự nhiên anh ấy buông hẳn ra và anh ấy lăn quay ra, anh nằm anh ngủ, anh ấy khò khò. Chúa thấy làm gì có chuyện đó, đúng không? Cái cơn giận của người ta nó không phải là tôi đang giận thì nó phải từ từ nó mới nguôi, có đúng không? Lúc mà nổi giận thì nó là nổi lên liền, gọi là nổi giận. Nhưng mà nguôi giận, chúng ta thấy từ Việt Nam, nổi giận có nghĩa là đang bình thường, đụng một cái là giận liền, nói một câu đụng chạm từ ấy là điên lên liền, có không? Mà một việc gì làm không đúng ý mình là mình nổi giận liền, chứ không phải là mình giận cứ từ từ, ta sắp giận này nha, ta đang giận, có không? Không, giận là nổi lên liền, mà nguôi thì nó phải từ từ nó mới gọi là nguôi giận. Mà đây lại là nguy ngay là thế nào, thưa anh chị em cứ suy nghĩ thử coi. Về mặt tâm lý, về mặt tự nhiên, nó không phải như vậy. Vì cái cơn giận là nó phải là nguôi ngoai từ từ, rồi người ta bóp cổ đó, lần sau là tao thế này thế kia, đe dọa rồi thế thôi, bây giờ vân vân và vân vân, đúng không? Còn đây đùng cái tha luôn và lên giường nằm ngủ cái khò khò. Ai làm được chuyện đó? Ai mà gỡ cái tay anh ấy ra trong lúc anh đang muốn bóp cổ vợ mình? Mày đã chết chưa? Mày chưa chết thì tao bóp cho mày chết. Có nói được câu đó cơ mà, thưa anh chị em. Khủng khiếp lắm chứ. Lúc đó là ma quỷ nó nhập vào con người đó rồi. Mà trong bài đọc 1 Thánh Gioan bảo rằng là ai phạm tội thì ấy thuộc về ma quỷ. Vì ma quỷ là kẻ gây nên và cầm đầu mọi tội lỗi. Cho nên cứ biết ai là thuộc về ma quỷ khi người đó phạm tội. Và khi ta biết mình phạm tội rồi, ta sám hối, ta quay trở về lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, thì ma quỷ nó không còn trong ta nữa. Ma quỷ nó đã ra khỏi con người của chồng chị ấy, và ma quỷ cũng ra khỏi con người của chị, vì chị đã 5 năm chị bỏ Chúa và chị nhận biết cái lỗi lầm đó, chị quay trở về thì ma quỷ cũng không ở trong chị và ma quỷ cũng không ở trong anh nữa. Cha gửi tặng cho vợ chồng con cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót nha. Bé, đây, đây con nha.
Cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Đó hơi ngoan quá, giỏi quá, cho một tràng hoa tay thêm cho em. Rồi, Chúa chúc lành cho con nhé.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, bé lên đây con. Rồi, bé này lên đi luôn, hai bé. Rồi, bé to nói trước, bé nói sau. Rồi bé to, này bé rồi bé to nói trước.
Dạ, thưa cha, con là Maria Vũ Thị Dung ạ. Dạ, con lấy chồng ở Đài Loan.
Chồng con là người Đài Loan hay là?
Người Đài Loan ạ. Rồi. Dạ, chồng con không có đạo, con có đạo nhưng mà anh ấy theo đạo nhưng anh ấy ít đi nhà thờ lắm. Nhưng tuần nào cũng đọc kinh hết, xong rồi cái con đi nhà thờ, cái ảnh ấy ở ngoài, cái anh kêu, tại vì anh không thích lên, con không có kêu anh vô nhà thờ, anh kêu. Tại vì con không có nói anh ấy vô nhà thờ nên anh không vô. Còn con nói thì anh ấy cũng vô thôi. Con nghe anh nói được như vậy con vui lắm. Không, rồi lúc con mang thai được 6 tháng thì con xét nghiệm. Nhưng mà lúc đó con đi về Việt Nam con chơi. Thì bên nhà chồng con nói là chưa có đi về lại Đài Loan để xét nghiệm lại hôm. Nhưng mà con không có đi về. Rồi chị dâu của con á biết nợ cha, cái mẹ con hỏi là chưa thì thôi con đi qua chị dâu đi, rồi chị dâu dẫn lên Cha Long, được nhiều người xin được ơn lắm. Cái con mới lên cha và lúc đó con tin tưởng cha và cha đã sờ vào bụng của con và con sinh bé và bây giờ con về con tạ ơn. Lúc đó là bên Đài Loan xét nghiệm là con của con bị bệnh đau.
Thưa anh chị em, đây là một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan. Mà anh ấy có theo đạo không?
Dạ anh không theo đạo, nhưng lúc cưới con thì anh ấy cũng học giáo lý để...
Xin phép chuẩn thôi, đạo ai người đó giữ. Và Khi mà chị mang thai thì người ta khám, bên Đài Loan khám là đứa bé có nguy cơ bị đau. Chị đi về Việt Nam và đến đây để cầu nguyện, đặt tay. Và sau đó chị đi trở về Đài Loan và sinh được một đứa bé, nó bình thường, khỏe mạnh. Nó tên là gì?
Dạ, tên là Gia Hy ạ.
Gia Hy, nó được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, được 9 tháng tuổi cha.
9 tháng tuổi được bao nhiêu ký rồi?
Dạ, gần 10 ký.
Gần 10 ký. Và lúc mà sinh ra thì bác sĩ mà có thấy ngạc nhiên khi mà thấy nó bình thường không?
Dạ có.
Vâng, người ta khám người ta bảo đứa bé bị đau nhưng mà sinh ra nó rất bình thường, mà bây giờ nó còn quậy hơn đứa bình thường nữa. Đây, ấy.
Dạ con được ơn nữa là trước khi mà con chưa có bầu con bị đau lưng lắm. Nhưng con xin gọi con bị đau hơn nữa. Nhưng từ cái ngày con nhắn tin cho cha ở bên Đài Loan á, và tự nhiên con hết lúc nào, con ngủ lúc nào, con hết lúc nào không hay nữa.
Rồi làm sao mà ở bên Đài Loan mà con biết được lòng thương xót Chúa, mà con nhắn tin để Chúa chữa bệnh đau lưng cho con, và Chúa cho con của con được sinh ra bình thường?
Dạ con nhắn tin Viber cho cha. Dạ trong cái máy điện thoại của con á, tự nhiên hiện lên cha, và chị dâu con có cho con số điện thoại của cha, con lưu vô và nó xuất hiện Viber của cha và con lưu lại và con nhắn tin cho cha.
Hey, cha gửi cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, con đem về Đài Loan nha. Đây, bây giờ thì lại cầm cái ông nội này. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi đây là cái đề can lòng thương xót Chúa, con về con tặng cho chồng con để gắn vào chiếc xe cho chúng con đi nha. Xin Chúa gìn giữ chúng con. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây, ông nội nữa, cầm nữa đi con. Này, cầm nữa đi. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa để lái chạy xe hơi nha. Rồi, con đi về Đài Loan, con loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Xin Chúa chúc lành cho con. Cho ra ngoài luôn đi, khỏi vậy.
Thưa cha, con là Đỗ Thị Thi, cháu này là cháu ngoại của con. Lúc nó có bầu thì đi siêu âm thì bác sĩ nói cái đầu em bé nó nhỏ xíu thôi.
Bằng bao nhiêu?
Dạ, bằng cái chanh gì đó, cái đầu nó nhỏ lắm. Cái tụi con, mẹ con thì khóc, mẹ nó cũng khóc. Rồi đi chụp âm ray bác sĩ nói mổ ra mà coi mẹ em bé mà đầu nhỏ quá thì phải đem đi Nhi Đồng. Rồi con mới xin số điện thoại nhắn tin cho cha với cộng đoàn. Rồi nhắn tin cho cha cầu nguyện cho cháu con giờ nó được bình thường. Mẹ nó đút lên mổ rồi bác sĩ nói nó được mổ 4 lần rồi. Bác sĩ nói nó là nguy hiểm, hết nguy hiểm tính mạng không biết sao nữa. Con mới cầu xin cha con là đậu, con đậu ngoài phạt, con theo đạo chồng. Rồi con cầu nguyện, con cũng không biết cầu nguyện gì, con cầu nguyện Chúa cứu mẹ con nó thôi. Cho mẹ tròn con vuông, con xuống tạ ơn cha với Chúa.
Mẹ nó là người đạo gì?
Dạ, nó con là đạo Phật rồi, con theo đạo chồng con.
Con của con?
Con của con thì nó cũng theo.
Không, này là con hay cháu?
Cháu ngoại của con.
Thì mẹ của nó là đạo gì?
Dạ, nó cũng theo đạo của chồng con, đạo Chúa luôn.
Rồi.
Dạ.
Còn, bây giờ mẹ đâu rồi?
Dạ mẹ nó ngồi dưới, mẹ nó ẩm, nó chịu không nổi. Tại mới sanh được, bữa nay được có 1 tháng 3 ngày nha cha.
Đứa bé mới có 1 tháng 3 ngày. Mà lúc mà đi siêu âm thì cái đầu đứa bé nó chỉ bằng
xíu thì thôi cha.
Bằng cái
tay hay cho cả? Dạ bằng cái lớn nè. Lúc mổ ra thì nguyên cái đầu nó, con đút nguyên cái tay vừa cha. Rồi
cái gì?
Cái đầu nó mổ ra thì con đút nguyên gì nè. Nó đút cái tay con là nó sâu vô luôn á. Rồi cha cầu nguyện sao mà Chúa cho nó được bình yên vậy là con mừng lắm á cha. Dạ.
Thưa anh chị em, cái đầu đứa bé nó chỉ bằng nhỏ xíu bằng trái chanh, chắc là trái chanh dây chắc. Chứ còn nếu mà chanh kia thì còn bé quá. Chắc là chanh dây. Mà bây giờ thì nó to bằng trái bưởi rồi. Chúng ta thấy là chỉ có Chúa làm điều đó thôi mà nó có 1 tháng mấy ngày.
Dạ, tháng
3 ngày đang ở trước mặt chúng ta, giờ tôi không bế được, tôi đưa lên cho anh chị em, vì tôi mà bế chắc nó rớt luôn. Nó bé quá, trong một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi đây là một người tân tòng.
Dạ con còn cha con thì bệnh, con đủ thứ bệnh hết. Con bị viêm túi mạc rồi bị viêm tủy, Rồi con cái lưng con là bị gai, cuộc sống nó lòi ra luôn á. Mà con cầu nguyện Chúa mà bữa nay con đỡ nhiều lắm hả cha. Dạ con bớt nhiều, con cảm ơn cha với Chúa và cộng đoàn nhiều lắm.
Hallelujah. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ chưa.
Đây cho tặng con cái máy nghe giảng nha. Máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi. Đây 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 con. Đây đây đây. Đây đây đây. Rồi con tên gì?
Dạ con tên Lực.
Nói to lên.
Dạ con tên Lực.
Con tên gì?
Trần Điện Lực.
Trần Điện Lực. Con bao nhiêu tuổi Điện Lực?
Dạ con 7 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ học lớp 2.
Rồi con có cái gì đây?
Con có con heo.
Để làm gì?
Để
heo để làm gì con?
Để dâng lên cho Chúa, cho anh đi, cho các bạn nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay. Có con heo để dâng lên cho Chúa, cho các bạn nghèo. Rồi con mốt con có đi tu làm cha không?
Dạ có.
Rồi cho mời chồng qua tay nữa thưa anh chị em. Rồi xin mời cha để con heo xuống đó. Rồi con thích nghe máy hay thích cái gì nói cha nghe?
Con thích nghe máy.
Con thích nghe máy. Đây cha tặng cho cái máy để con về con nghe nha. Để mấy mốt con đi loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa nha.
Dạ.
Rồi cho mời chồng qua tay thưa anh chị em. Rồi xin mời con lên đây.
Trước hết con tạ ơn cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Con được, con là người ngoại đạo.
Đạo gì?
Con đạo Phật.
Rồi cho một chàng trai con được một người đạo Phật nữa lên để mà làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì?
Con được ơn là Chúa chữa lành cho con.
Con
được ơn Chúa chữa lành cho con. Con bị bệnh ung thư. Và ung thư bao tử. Con qua nghe cái đài 560 bài giảng của Chúa.
Có đài mới 560 bài. Cô ấy là người đạo Phật cho nên cô nói rõ là đúng rồi. Là mới đầu tôi có máy 500 bài giảng. Sau đó máy thứ hai là 365 bài giảng. Còn máy hiện thời là 300 bài giảng. Còn cô này là có máy 650 bài giảng. Rồi, cô nói lộn thôi, thưa anh chị em. Rồi con được ai đưa cho con cái máy đó?
Con được bà thông gia của con cho con cái máy. Con người Thái Bình ý cha. Vâng, thế con thì lấy người ở bên đạo. Con trai con. Con thì hai vợ chồng con thì lương dân là Phật tử mà đã quy y rồi.
Cũng đã quy rồi, pháp danh của con là gì?
Con cũng quên rồi đấy cha. Vâng.
Giống như có những người mà rửa tội rồi mà cũng quên tên thánh của mình ấy. Có không? Có nhiều người bị hỏi tên thánh quên mất rồi, vì bỏ đạo lâu quá quên mất tên thánh là rồi. Rồi thì có hai người mà lên cũng không có đạo, nhưng mà lên vô ông cha xin thì ông cũng nói dối là mình có đạo. Và một người thì nói là 10 người có đạo, 10 không có đạo. Thì ông có đạo thì ông mới biết. Ông cha hỏi ông tên thánh ông là gì. Ông có đạo tên thánh ông là gì. Ông mới nói là tên con là Phêrô. Cái người không có đạo nghe thì nó nói tên thánh là Phêrô. Cái ông cha ông móc tiền. Ô Phêrô, vậy tốt quá. Như bài hôm nay ấy, con là Kê Pha, tức là Phêrô, nghĩa là đá. Thì ông cha ông móc ra 10.000. Đây Phêrô, chào ông 10.000 Phêrô. Còn cái ông không có đạo, ông thấy ông kia có đạo, ông hỏi tên thánh con là gì. Thì ông này ông bảo là Phêrô mà còn được 10.000. Vì ông phải kiếm cái gì to hơn Phêrô, chắc chắn là ông cha này ông sẽ cho 20.000. Cho nên hỏi tên thánh con là gì. Con là Phê Chép. Tại vì cá rô nó bé hơn cá chép. Cho nên ông bảo tên thánh con là Phê Chép. Thì thay vì được 10.000 ông ấy đuổi ra luôn. Rồi trở lại câu chuyện là cô này cô ấy là quy y, nhưng mà cô ấy quên mất cái pháp danh của cô ấy rồi. Và con được ơn gì của Chúa nói tiếp là đang bị bệnh ung thư.
Xin thì Chúa con nhắn được cái đài con nghe, xong rồi con xin được cái số điện thoại của cha. Con nhắn tin cho cha. Thế là đến 3 ngày sau cha mới trả lời thì con tự nguyên là người con thấy khỏe hẳn lên. Vâng. Thế xong một thời gian là con bảo nhà chồng con là anh ơi, thế là hai vợ chồng mình đi rồi, bây giờ đi ra trao quang, bảo cha là cho học giáo lý sang bên công giáo luôn. Thế xong con ra ngoài đấy để cha cho con học giáo lý. Thế xong hai vợ chồng con sang bên làm lễ cưới, làm lễ rửa tội sang bên công giáo. Thế xong từ mấy đến giờ thì hai vợ chồng con là vào dòng Chúa Cứu Thế của cha quang. Thế xong hai vợ chồng con đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì đã kéo được 7 người sang bên công, 8 người sang bên công giáo rồi. Thế xong bây giờ hai vợ chồng con vào cái đội bác ái thì đi hết mọi nơi loan truyền lòng thương xót của Chúa, và cứ đi suốt từ Bắc, ngoài Bắc là con đi 31 nhà thờ rồi ạ.
Vậy là con, chồng con có đạo không?
Không, chồng con không có đạo. Giờ hai, vâng, hai vợ chồng con là vào luôn công giáo luôn.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cái chuyện cũng rất là hy hữu lạ lùng. Là chị là người đạo Phật mà đã quy y có pháp danh, chồng chị cũng là người đạo Phật, rồi chị bị ung thư, rồi chị ấy được người ta cho một cái máy, rồi chị nghe, rồi chị nhắn tin, rồi chúng tôi trả lời, và chị được chữa lành. Và từ đó thì chị xin cha xứ của chị ấy học giáo lý, và cả hai vợ chồng đi học giáo lý và đã được rửa tội, đã làm con của Chúa. Không những thế mà đúng như là hai môn đệ đến gặp mà Chúa Giêsu đầu tiên qua sự giới thiệu của Gioan đã gặp, và Simon về dẫn em của mình là Phêrô đến để gặp Chúa Giêsu. Một môn đệ dắt được một môn đệ khác, còn đây hai vợ chồng mà bìa dắt được tới 7 người khác đến với Chúa. Bao nhiêu?
8 người rồi.
8 người rồi, chứ không phải là 7 người. Một tràng hoan thật lớn, thưa anh chị em. Nếu mà những người công giáo chúng ta mà cũng cứ như là cái người đạo Phật quy có pháp danh mà được rửa tội quay về với Chúa, và cứ hai vợ chồng mà dắt theo được từ 8 người thôi, mỗi người công giáo chỉ cần một người đi với một người, còn đây là một người đi với 8 người, thì chúng ta thấy chẳng bao lâu nước Việt Nam mình sẽ toàn là những người công giáo cả, được không? Hallelujah. Lần thứ hai.
Thưa cha, là tới này là con về con lại có hai người theo đó.
Lại còn hai người nữa sắp theo. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đây cha gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà con đã được Ngài chộp lấy, đấng mà con đã đến, con đã xem, con đã ở lại và con đã đi theo Ngài, và con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho người khác. Cha gửi tặng con cái đó. Con có cái máy mà xưa người ta cho con đó, bây giờ con còn nghe không?
Thưa cha, là con cứ đi là con cứ cho âm. Thưa cha, là con đi đến đâu là con cho họ mượn đài, xong cho họ nghe, xong con viết lời khấn ở lòng thương xót Chúa cho họ ấy. Thì giờ còn nhiều người còn muốn nghe mà theo con lắm.
Vâng, không phải theo con mà theo Chúa. Nhớ, đừng có lộn, theo con là con chết luôn đó con à. Chứ không, anh chị em đừng có theo tôi, mà đi theo Chúa. Không có đi theo cha nào hết, không có đi theo thầy nào hết, không có đi theo sơ nào hết, không có đi theo bà nào cô nào hết, mà là đi theo Chúa. Mạnh lên để cho đừng có ai hiểu lầm ngộ nhận. Tất cả đều đi theo
Chúa.
Mọi người giới thiệu cho người khác để họ đi theo
Chúa.
Mọi người nói về lòng thương xót Chúa để họ chạy đến với lòng thương xót của
Chúa.
Mọi người làm chứng nhân để cho người khác tin vào
Chúa.
Chứ không có tin vào, không có tin vào chính mình, tin vào Chúa thôi. Đây cha gửi tặng cho con cái máy nha. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con đi về loan truyền cho người khác và lòng thương xót của Chúa nha. Đây là móc, đây là cái đề can lòng thương xót Chúa, và là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời chị lên đây. Rồi con tên là gì?
Dạ con đã Đặng Thị Chính ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 75 ạ.
Ở đâu?
Con ở ngoài quê thì ở Lao Cai.
Nhưng mà chạy tàu thì con vào đây với bà chị gái ở Liên Hà, Lâm Đồng ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con mới thấy là hai ơn, nhưng mà ơn thứ nhất là hôm nay con mới đến đây là 8 ngày. Nhưng ở nhà thì bệnh tật rồi tất cả các bệnh viện giả con về rồi. Bệnh nhiều lắm thầy ạ. Con dạ con bị ung thư giai đoạn 3. Ung thư ca cổ tử cung ạ. Từ 2005 thì con có ở bệnh viện Ung Biếu, ở trên Đà Lạt chuyển con xuống bệnh viện Ung Biếu. Thì con có nằm ở bệnh viện Ung Biếu là trị xạ 60 kim và hóa chất 9 kim. Thì con khi con khỏi và những ngày nghỉ thì con ở bệnh viện Ung Biếu thì con thấy có một nhóm. Thì cứ buổi chiều là hai anh mặc quần áo đen và cặp một cái cặp thì đến thì nói chúng con là cho đi nhà chùa. Thì con cũng đi. Thế lại cho con đi nhà thờ, con cũng đi. Thế đi nhà chùa thì đến thì thầy cho kết quả thì đè lăn đè lóc nhau ra. Thì con yếu thì con cứ ngã. Thế từ mai con không đi nữa. Thì con thấy
cho cái gì?
Cho quà.
À.
Thì họ cứ đè vào họ cướp.
À, đến nhà chùa rồi thầy cho quà, nhưng mà người ta không biết nhường nhịn nhau. Người ta chạy vào người ta cướp quà, đè lăn đè lóc ra. Bà, rồi cái từ của bà đè lăn đè lóc ra để mà giành quà. Đến nhà chùa mà còn giật nhau như vậy. Cuối cùng bà tức quá, bà buồn, bà chán quá, bà không đi chùa nữa. Rồi sao nữa?
Sau thì là đấy là 2005 đó. Thì con thấy buổi chiều là cứ thấy có các anh mặc quần áo đen vào thì nói chúng con là cho đi nhà thờ. Thì chúng con lại ra có xe đón đi. Thì đón đi từ 8 giờ thì từ 6 giờ đến 8 giờ thì đưa trả lại bệnh viện. Thì con đi đến đấy con nghe con thấy vui lắm mà không có chen đẩy nhau mà không gì cả thì con nghe.
Có để lăn để lóc ra không?
Không ạ. Dạ. Mà chỉ 8 giờ là lại đưa chúng con về bệnh viện. Thì con thấy cũng vui. Thế xong con cứ đi. Thì cứ một mình con đi thôi. Thế còn các anh chị mà ở nhà thờ thì ở bệnh viện làm cái gì thì con cũng làm theo mà con không biết nói. Con chỉ nói được là lạy Chúa cứu con, Chúa ở trên trời, Chúa cứu con. Cứ chỉ kêu được thế, chẳng nói được cái gì cả. Thì cuối cùng thì khi con ra viện con về thì bây giờ bệnh của con, cái bệnh ung thư là một năm sau nó khỏi tiệt ngay. Thế để thì bây giờ nó phát ra rất là nhiều bệnh cha. Thứ nhất là tim. Bây giờ tim con đặt máy nhân tạo và phổi. Thì ho nhiều nó bị, lại uống thuốc nhiều lại cả bị cả bục cả dạ dày ra nữa cha. Thế rồi là đủ các thứ bệnh. Thì con lại bệnh khớp. 3 năm trời nằm dòng dã thì mất nửa người bên trái. Xong khi thì các con á, chồng con chết con được 8 người con. Chồng con mới tai nạn với con là một người. Và 6 người công nhân ở mỏ Ba Tiết Đao Cai thì vào đây. Bây giờ con còn 7 đứa con mà nó chỉ trông nom con. Trong cái lúc năm 2005 cho đến năm 2008 thì nó sẽ bỏ đi 3 đứa, còn có 3 đứa trông đôi. Xong từ 2008 cho đến 2011 thì nó bỏ nốt tất. Nó bảo rằng là bệnh như thế này không có tiền chữa mà chết không chết được, sống cũng không ra sống, con khổ lắm. Thế thì con chỉ ngẫm nghĩ, con chỉ ra trời đêm hôm con kêu Chúa mà con lại cha là con về đây hôm nay là 8 hôm nay mà con đang ở trên chùa, con nghĩ là chết rồi, không sống được, con bỏ mà như thế này. Con về chùa thì thầy chùa cho con ở 2 năm rồi, phát quần áo cho con. Nhưng mà thầy chùa không vất vả như cha đâu. Mà con về đây thì ở trên nhà chùa là có 12 sư cô cũng khổ sở, đòi là thôi con cố xin tiền mà đi đi. Thế thì bây giờ một mình con thì đăng ký cái xe của cái chị mà chị đi trước á. Thì cái hôm tháng 6, tháng 7 vừa rồi, 19 tháng 7 con nằm viện. Thì con đau quá thì không đi tụng kinh được, tụng kinh xuống lại nằm xuống người ta lại khênh lên. Thì con nằm mất 12 ngày, thì con xin thì thầy cho con đi bệnh viện. Thầy lại bảo con là đi về bảo các con cái nó lo tiền. Thì con cũng chẳng nói gì, con bảo con cái con nó đã bỏ con mà bây giờ thầy lại nói như thế này thì thôi con đành con đi. Thế bạn bè các cô ở trong chùa cũng mỗi người cho chục hai chục. Thế con đi bệnh viện Lâm Hà con nằm, mà bệnh viện nó chỉ bảo là thôi chỉ còn được 2 ngày nữa là chết thôi. Con chứ nằm đêm con nghe con khóc con khổ thì con lại thấy có cái chị đi ở dưới này về. Chị có một cái đài, chị mở ở gần là cái giường đó, mọi người cứ chửi chị. Thế thì tự dưng chị lại mang, thấy con khóc chị mang cho con nghe. Thì con nghe con thấy thấm thiết, mà con thấy Chúa đau lắm, mà con nghĩ con thương Chúa lắm thì con bảo quyết tâm là đi. Thế rồi con đi thì con không biết được, chỉ được xin cái số điện của chị cho của cái nhà xe thôi. Con chỉ biết là ở quận Nhà Bè mà không biết quận Nhà Bè ở chỗ nào. Thì người ta lại nói là ở cái chỗ quận Nhà Bè nó có 3 quận Nhà Bè, có 3 Trà Long. À, thì con cũng không biết ở chỗ nào nữa. Thế thì mấy cô kia nói là bà cứ đi đi, bà về như thế nào để cho chúng tôi đi với, chứ ở đây như thế này thì con đã vào hậu nhiệm để chờ chết rồi mà không chết được thầy ạ. À, con mới nghĩ rằng là bây giờ làm cách nào đây, chỉ có cắn lưỡi thì mới chết thôi, còn hai cái tay thì đã kẹp vào giường rồi, mà cái đầu đã kẹp rồi, mà bây giờ vẫn nghĩ là không biết Chúa ở trên trời ở đâu thế này thì không biết làm sao mà chết đây. Mà nó đau, cha đau, người ta chói con lại, hai cái chân con này nó nhức, khớp bây giờ nó nhức, mà chân tay con nó nhức không bò được, con bảo không sống được rồi. Thế nhưng mà bây giờ con về đây mới được là 8 ngày hôm nay thì con thấy là cha đặt tay cho con một hôm. Thì con về thì con thấy là nó mỏi mỏi. Thế mấy hôm nay thì con thấy đi mà con thấy thanh thản, mà con thấy con cũng không muốn chết nữa, mà có khi cũng chẳng chết được nữa. Thì con thấy là con thấy thanh thản trong người, đói no con không thấy gì là buồn. Mà con cũng chẳng nghĩ gì đến các con cái, những đứa nó bỏ con, mà con chẳng nghĩ đến ai, mà con chỉ nghĩ là nếu con mà Chúa cho con sống thì Chúa cha xin cho con để cho con được nhìn, bên mắt này là con chỉ có mờ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy người ta bảo rằng một mẹ nuôi được 10 đứa con mà 10 đứa con không nuôi được mẹ. Đây là một cái thực tế trước mắt chúng ta đây. Và cái thứ hai nữa là chị ấy đã chạy hết mọi chỗ rồi, chị ấy vào trong nhà chùa cũng không giúp gì được cho chị ấy cả. Và người ta bảo chị chỉ có chờ chết thôi. Cuối cùng thì chị ấy chỉ còn một con đường duy nhất là đi đến Nhà Bè. Mà người ta lại bảo rằng đến quận Nhà Bè, Nhà Bè chỉ là mới là huyện chưa là quận. Người ta lại bảo rằng là có 3 quận Nhà Bè, mà người ta bảo là Nhà Bè lại có 3 Trà Long. Chúng ta thấy một người không biết gì cả, mà những người dẫn đường thì chỉ đường tầm bậy hết, nói tầm bậy hết. Cho nên cái người dẫn đường, người chỉ đường rất quan trọng. Nếu mà Gioan là người mà chỉ đường bậy thì các môn đệ của Gioan cũng không gặp được Đức Giêsu. Nếu mà những người muốn đến lòng thương xót Chúa mà gặp những người chỉ đường bậy như vậy thì họ không thể đến được giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè mà gặp gỡ lòng thương xót Chúa. Nhưng Chúa có cách của Chúa. Chúa đã cứu người chị em này, đưa người chị em này đến đây 75 tuổi, và bây giờ tâm hồn thanh thản lắm, tâm hồn thấy nhẹ nhàng lắm, không còn giận hờn con cái của mình nữa, và cũng không chết được, mà cũng không chết được nữa, vì chị đã thấy được niềm vui, niềm hy vọng và bình an trong cuộc sống tại giáo điểm Tin Mừng này, trong lòng thương xót của Chúa. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng để chị nghe nha. Rồi tôi tặng cho chị cuốn sách để chị biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Đã biết đọc kinh lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ con
chưa?
Con chưa biết ạ.
Biết là biết cái biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ cũng
Chúa Giêsu
có biết ạ.
Đọc lạy Chúa Giêsu. Dạ.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa.
Vào Chúa.
Rồi đây chị cần có sách này về đọc nha. Rồi, đây tôi tặng cho chị luôn một cái chằng chuối để chị biết cách lần chuối nha.
Dạ, con lần.
Rồi, tôi tặng cho chị thêm một cây, có cây quạt rồi. Vâng. Mạnh rồi, bây giờ còn điều cuối cùng là nếu mà chị đi trở về chùa, chị sống, mà nếu mà chị không có tiền xe, thì chúng tôi sẽ gửi tiền xe cho chị. Nếu mà chị không có tiền mua thuốc, thì chúng tôi sẽ gửi tiền thuốc cho chị. Nếu mà chị cần gạo, cần mì để sống, chúng tôi cũng sẽ gửi gạo mì cho chị để chị sống và sống một cách thanh thản, sống một cách bình an. Mặc dẫu rằng chị ở chùa hay ở nhà thờ, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là như chị nói một cái điều mà ít ai có thể thấy được. Chị ấy nghe cái máy giảng lòng Chúa thương xót của một người nằm trong bệnh viện cho chị ấy nghe. Mà thay vì lúc đang đau ốm bệnh tật như vậy thì phải xin Chúa thương mình, đúng không? Mà chị ấy nghe mấy bài giảng, chị lại thương Chúa quá, tội cho Chúa quá. Có ai nghĩ được như vậy không? Cho nên cứ nói là lòng thương xót Chúa là sai bảo. Tôi nghĩ rằng như vậy cũng là cách nói đúng đấy. Mình phải có lòng thương xót Chúa. Vì Chúa bị bỏ rơi, vì Chúa bị phản bội, vì Chúa bị sỉ nhục, và nhất là vì Chúa bị chết bởi bất công, bởi tội lỗi của con người. Cho nên mình thương xót Chúa. Mà muốn thương xót Chúa như vậy thì mình phải biết Chúa là ai mình mới thương. Biết Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa thương mình thì mình cũng phải thương Chúa. Amen.